Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Và bây giờ thì Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hello Tiến Dũng, hôm nay Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không?
Hay rất thời tiết đẹp quá trời. Quá là đẹp. Quá là đẹp.
Xanh xanh đó. Cái bạn xanh càng sao ta?
Hả? Sao?
Phải không? Tại sao lại nắng xanh, nó biển xanh, nắng xanh là sao, nắng chói, nắng xanh.
Nắng thì tại nhìn thấy cái bầu trời nó xanh, thử ra mình cho nó là nắng xanh đi. Rồi chiều thì là bắt đầu nắng vàng phải không? Chiều bắt đầu nắng vàng.
Chiều nắng vàng, nắng chói chang, nắng rực rỡ.
Trưa thì nắng chói chang, sáng thì nắng rực rỡ.
Có thể rồi, nắng xanh anh đeo kính mát vô nó lên xanh lè gì nữa, đúng không?
Không,
xanh cái ông này lúc ông bạn sáng tác nhạc phẩm này là ông đeo kính mát, ông ngó lên mặt trời thấy xanh cho mình, nắng xanh
bạn. Ok không nắng, Vũ ok đỏ. Không hả?
Hả
Vũ ok không?
Ok
ok, giờ mừng rồi.
Hôm nay là Tiến Dũng gửi đến quan tin về nắng đỏ. Kính thưa quý vị, hôm nay thị trường chứng khoán xuống rất là thê thảm, mà người ta nói là back to back. Nhưng mà lúc mà quý vị nào mà gọi là trade mà after hour trade thì chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán lên thì bà con cũng hí hửng nghĩ là ok, nhưng mà sáng hôm nay nó lại giảm cái gì. Dow Jones giảm 190 điểm mà đang tiếp tục xuống 33.886 điểm. Nasdaq thì giảm 55 điểm, hiện tại là 13.858 điểm. SP500 giảm 17 điểm, hiện tại là 4.146 điểm. Sinop 15 là 1.58%. Dầu thô thì giảm khoảng 4 xu, 63 đồng 34 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì lên 5 đồng rưỡi, hiện tại là 1.776 đồng 10 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.43%, 20 năm là 2.98%, 30 năm là 3.12%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.640 đồng, bán ra 23.690 đồng. Vàng thì mua vào 55.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.800.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, rất là khó chịu khi thị trường chứng khoán bây giờ cũng xe sực, cái là cũng che đi những cái bản tin mà nó nhạy cảm. Nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ thôi nha, không có bản tin nào nói như vậy, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ thôi, có thể nhiều người đã rút cổ phiếu mình ra để chuyển qua là cryptocurrency. Đây là một cái động thái thiệt là liều lĩnh, kính thưa quý vị. Nhưng mà thôi, mình có tiền, mình có quyền, muốn làm gì cũng được. Nên thị trường chứng khoán tiếp tục đi xuống. Những cổ phiếu như là thay vì tôi mua Tesla hay tôi mua Apple hay tôi mua những cái công ty như là về Amazon hay là Facebook, nó lâu quá đi. Cryptocurrency lẻ hơn, như hạn chúng ta mua cách đây khoảng vài tháng 1 đi. Quý vị mua cái thằng Dogecoin, mua khoảng chừng triệu xe, bây giờ chúng ta có khoảng 500.000 bỏ túi rồi. Đơn giản vậy thôi, rất là easy money. Và người ta thấy rằng cái lợi nhuận nó lẻ quá, quá lẻ. Và có nhiều người có thể rút tiền ra làm cho cổ phiếu nó mà có sự biến động. Nhưng mà chút xíu đây thì sẽ có một cái bài như sẽ gửi đến quý vị về cái đồng cryptocurrency. Cái bản tin đầu tiên thì bản tin vui. Theo một cái thống kê mới nhất của Moody, thì họ cho biết rằng trên toàn thế giới, người dân trên toàn thế giới là consumers, tức là những người mà tiêu xài đó, những người dân mà để xài tiền đó, là xe tiền khoảng 5.400 tỷ, là 7 tỷ dân trên thế giới, thì khoảng số tiền này họ đã bỏ túi trong cái mùa đại dịch. Tức là họ không có cái sự hạn chế tiêu xài bởi vì cái hoàn cảnh, cái đại dịch, người ta không mua sắm nhiều, người ta không đi ra chợ nhiều, người không vào shopping mall nhiều, và họ đã để dành tiền, và số tiền này lên đến 5.400 tỷ. So với cái GDP của cái global GDP, tức là tổng sản phẩm trên toàn thế giới là 6%. Nhưng mà Mỹ là một trong những quốc gia dư tiền túi của người dân nhiều. Nhưng mà người dân này không phải là ai cũng dư nha. Ví dụ nói là sao? Người dân Mỹ là khoảng 2.600 tỷ đang có tiền trong túi lủng lỉnh để chuẩn bị cho cái sự bùng phát về tiêu xài. Tức là nó chiếm khoảng 12% GDP của US, tức là về tổng sản phẩm nội địa của quốc gia này. Anh đứng thứ nhì khoảng 10%. Và cái số người mà nằm trong cái lĩnh vực high income, tức là về trung lưu, dư quá chừng tiền, họ dư tiền nhiều lắm. Tại vì họ đây là cái khi mà xài tiền nhiều nhất trong một cái quốc gia nào cũng vậy. Người nghèo cũng xài, nhưng mà xài ví dụ như chúng ta vào cái dollar store, chúng ta vào Walmart chắc mua chút như vậy thì nó cũng giúp ích đó. Một phần nào cũng giúp vào cái nền kinh tế của quốc gia đó, nhưng mà nó không phải là mạnh như là cái trung lưu. Trung lưu ví dụ như mua cái bóp mấy ngàn, mua cái áo mấy ngàn, cái quần mấy ngàn mà mua liên tục như vậy. Còn cái người thượng lưu không giúp nhiều. Thượng lưu chỉ bỏ mua một chiếc tàu cái giá vài chục triệu rồi xong chấm hết. Một cái xe vài triệu chấm hết. Và một cái gì đó họ mua cái một giúp một vài công ty nào thôi. Nhưng mà không phải là một cái key cho một cái mạnh, lĩnh vực mạnh cho một cái quốc gia đó. Nhưng mà trung lưu là đứng hàng đầu. Và cái thống kê cũng nói thêm là 55 tuổi trở lên đã để dành tiền trên 60% dư trong cái account của mình. Ví dụ như họ nói là một tháng họ làm 10.000 và họ bây giờ họ xây 10.000 một tháng đi. Ví dụ họ xây 10.000 một tháng, bây giờ họ xây đến 16.000 lần. Tức là cái số tiền dư hơn nữa tại vì họ không có xài. Và một cái kết luận của cái bài viết này thì họ cho biết rằng khi mà tình hình đại dịch qua đi, cái cửa về du lịch mở rộng, rồi sự buôn bán, sự giao tiếp, nhà hàng, khách sạn mở rộng ra tất cả trên toàn tiểu bang và trải dài đến thế giới, thì cái sự tiêu xài của người dân trên toàn thế giới nó sẽ rất là khủng hoảng, cái tiêu việc. Thì lúc đó chúng ta chờ xem như thế nào. Nhưng mà Diệu nghĩ rằng cũng một phần rất cao là đúng là như vậy, cái tiêu việc. Bản tin kế tiếp thì bản tin này nói về đồng cryptocurrency. Tùy quý vị nên ví dụ chỉ gửi những bản tin nào mà ví dụ có được gửi cho quý vị. Riêng về cái Coinbase ngày 14 tháng 4 vừa qua, thì khi mà họ went to public, thì cái anh chàng Brian Armstrong, anh chủ chief executive CEO của cái công ty về Coinbase này, anh đã bán cổ phiếu của mình và gom về 290 triệu. Rất là khôn ngoan. Và tổng số cổ phiếu mà anh bán là 749.999 share là anh bỏ túi trước 290 triệu. Bây giờ Dũng ngưng ở đây để giải thích vị xíu ha. Cái công ty nào cũng vậy, chúng ta thường thường có một cái sản phẩm để làm một cái nền tảng, một cái gọi là cái base, cái platform của một cái cổ phiếu của mình. Bây giờ nói gần hơn cho mình hiểu, Mỹ Kim của Hoa Kỳ trước đây họ làm một đồng là họ bỏ vào một thí dụ nha, họ làm một thí dụ một đồng, thì một đồng đó họ bỏ một chỉ vàng vào một cái bảng, nó gọi là cái tiền bảo chứng cho cái đồng tiền của họ. Thì cổ phiếu nó cũng na ná, concept nó giống giống như vậy. Chúng ta ra một cái cổ phiếu thì cái công ty chúng ta xét có cái gì. Ví dụ như Apple có cái phone, Tesla có chiếc xe. Thí dụ như là một công ty nào đó họ phải có một cái gì đó. Facebook, chúng ta hỏi là Facebook vậy, Facebook có cái gì, technology có gì. Yes, vì khi họ là một cái quảng cáo của họ, họ có tiền, đó là cái công ty service. Đúng không? Vậy thì quý vị đặt một câu hỏi, cryptocurrency có cái gì? Thì giơ tay là có cái gì? Yes, vẫn có. That is your money. Đó là tiền của quý vị. Thí dụ như Thí Dũng làm một cái website, Thí Dũng làm một cái hình, một cái đồng tiền bye đó. Đồng này Thí Dũng gọi nó là đồng tiền vàng. Tôi bán 10.000. Tự nhiên Hoàng Tính nhảy vô, tôi mua 1 đồng. Đó là tiền của Hoàng Tính, nó làm cho cái giá trị của đồng Bitcoin này tăng lên. Hay cái đồng tiền vàng của Thí Dũng tăng lên. Đó là tiền của quý vị. Rồi sau đó cô Thư Nga vô mua 2 đồng nữa. Tự nhiên cái đồng tiền Thí Dũng như đó, Thí Dũng quăng ra thêm 2 cái nữa. Cô Thư Nga mua 2 cái nữa thành 30.000. Cái đó là hoàn toàn, Thí Dũng chẳng có gì hết, nhưng mà tiền là của quý vị. Quý vị tự động pump nó lên. Nhưng mà một khi nào đó Thí Dũng nói rằng mệt quá không chơi nữa, tắt cái kịch, tất cả tiền nó đi đâu? Tell me where to go. Thí Dũng giữ hết. Thì đây là cái cách mà Coinbase đã làm. Coinbase, anh chàng Brian Armstrong này vừa ra cổ phiếu một cái, anh không biết rằng nó sẽ như thế nào, nó thắng hay bại không cần biết. Nhưng mà tôi lấy về 290 triệu, bỏ túi trước tính sao, đúng không? Wow, đó là cái vấn đề mà Tiến Dũng. Hy vọng để Dũng gửi những bản tin như vậy mà Dũng chia sẻ, mổ xẻ vậy thì có thể hiểu từ từ, phải không? Tức là cái này là chúng ta tự bơm nó lên, rồi chúng ta tự đâm nó nổ, chứ không có ai bắt quý vị hết, đúng không? Nhưng Tiến Dũng thấy rõ là nó có một cái lợi nhuận khủng thật, nhưng mà nó rất là risky. Chẳng hạn như ông Jesse Powell, chúng ta biết ông này nổi tiếng, anh, cái ông này là người mà gọi là trading của cái cryptocurrency only đó, tức là ông chịu trách nhiệm về những cái trading. Federal Reserve Chairman, ông Federal Reserve Chairman cũng nói với ông này là cái đồng tiền ảo này đó nó chẳng làm được cái trò trống gì. Ok, nó là nó tăng là cái sự rủi ro về gian lận, nó làm biến động thị trường và tăng là sự trộm cắp. Ngoài ra nó không có một cái giá trị nào trong một cái store of value. Đúng là như vậy. Thí dụ như Tiến Dũng cầm một chỉ vàng hay một lượng vàng đi vào, lỡ mà có cái chuyện gì đó rớt bể một cái ly nào đó, đưa một chỉ vàng ra có thể bảo chứng được. Thí dụ như Dũng đi vào một cái tiệm Kroger làm đổ một cái đó hay là mua cái gì đó, nếu tôi không có tiền nhưng mà tôi có một chỉ vàng để lại được không? Yes. Nhưng mà cái đồng tiền ảo này, ví dụ cầm một vô đó, tôi không có cái gì, tôi có đồng tiền ảo được không? Coi chừng bị đập. Tại vì cái tiệm nó không lấy tiền ảo, vậy thì nó không có cái value trong một cái store nào hết. Nó chỉ có value trong những cái nơi nào mà người ta nhận. Chẳng hạn như, vấn đề ở chỗ này. Và cái ông Jesse Nepal này cũng đã cảnh cáo là trong tương lai, chính phủ sẽ có sự cái động thái gọi là crackdown lên những cái đồng cryptocurrency này. Và chúng ta biết là bà Janet Yellen cũng đã có những cái lời cảnh cáo như vậy. Rồi ngay cả India, rồi kế đất Turkey đã ban không có sử dụng đồng tiền ảo này, vì họ biết rằng rủi ro nếu mạnh lên thì quốc gia này sẽ rất khó, một cái đám lửa nhỏ mà dập trước còn hơn này nó một cái âm ầm lên như vậy. Rồi biết trước cái rủi ro này có thể xảy ra là ảnh hưởng, PayPal, Venmo đã bắt đầu mở cửa ngày hôm nay để cho người dân trên toàn thế giới sử dụng cái đồng tiền ảo. Quý vị thấy bản tin sáng hôm nay đúng không? Tức là chúng ta có thể mua đồ PayPal bằng cái đồng tiền ảo này. PayPal có thể quy định tiền và gửi cho người khác. Ví dụ như bây giờ Tiến Dũng mua PayPal một cái đó 50 đồng, Dũng trả bằng Bitcoin và PayPal phải giữ Bitcoin đó mà quy định tiền đưa cho cái người ta, đưa cái người mua hàng đó. Và cái đó là hiện tại giờ PayPal và Venmo. Venmo là sao? Cũng nằm trong cái dạng PayPal. Venmo là một trong những cái app mà tuổi trẻ xài nhiều nhất, họ cho tiền với nhau. Cũng đây là cái cách quyến dụ những người trẻ sử dụng cái đồng tiền cryptocurrency. Younger consumers always use cái Venmo. Venmo là dụ như gửi qua, tôi bắn tiền qua, đúng rồi cái từ bắn tiền. PayPal có trên 70 triệu customer, quý vị. Nên cái lượng người customer của họ rất mạnh. Và họ muốn giữ ở đây để làm một cái platform cho cái đồng tiền cryptocurrency giữ vững trên thị trường. Nhưng một điều như thế này, ở quốc gia nào cũng Dũng không biết, cái hạn như là Turkey, không sử dụng đồng tiền ảo nữa, dẹp là họ dẹp. Rồi Ấn Độ dẹp là dẹp. Nhưng Hoa Kỳ rất là khó, rất rất là khó. Lý do tại sao? Đơn giản như thế này. Bây giờ quay lại cái chuyện đầu tiên của Tiến Dũng. Tiến Dũng là người sản xuất ra cái đồng tiền ảo. Bây giờ Tiến Dũng buồn quá, chán quá, không muốn chơi nữa, rút tiền ra, tắt máy hết. Là những cái gì mà trên mạng website chúng ta coi, những cái technology mất hết. Có những người nói là chúng tôi mua một cái wallet, bỏ tiền vô sẽ mất luôn, tức là cái wallet nó turn off luôn. Giờ thì cryptocurrency không có nữa thì cái wallet nó làm gì? Thì bỏ luôn. Nếu mà bỏ như vậy thì ai mất tiền ta? Người dân mất tiền đúng không? Thì Tiến Dũng nghĩ là mất tiền, dù giờ Tiến Dũng chơi, Tiến Dũng làm cái về cái cryptocurrency đi, anh không tính chơi, anh Tiến Dũng không chơi nữa, dẹp, tắt máy dẹp hết, thì tất cả những cái crypto này dẹp hết, database mất hết trơn luôn. Thì anh Hoàng Tính mất tiền thì anh Tính không nghĩ là xui, thằng đó nó dẹp tiệm là mình mất tiền, mình xui. Nhưng chính phủ không làm được. Bây giờ chính phủ nhảy vô ban cái cryptocurrency, tất cả những cryptocurrency dẹp hết, anh Hoàng Tính sẽ quay lại chuyện chính phủ, vì ông mà tôi mất tiền. Cái điều này rất là khó, cái điều khó chịu. Nhưng mà tôi không biết là trong tương lai chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm như thế nào, nhưng mà có thể họ sẽ mạnh tay, mình không biết. Thôi mình cứ hy vọng chờ đợi đi ha, cứ như thế nào. Nhưng mà Dũng chỉ nhắn nhủ quý vị là nếu ta có chơi liều thì cũng đừng có liều mạng, tức là cũng bỏ dường như 20,000 thử vận như thế nào, ok. Nhưng mà đứng bán nhà bán cửa thì cái điều đó thì không là tốt, quý vị. Đây là những cái đồng tiền ảo này nó rất là nguy hiểm. Và thì cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về Amazon đã mở một cái tiệm tóc đầu tiên rất bự, và đây là tiệm tóc đầu tiên mà không phải mà ở Mỹ mà ở bên Anh, một thành phố gần Anh, tức là Spitalfields. Và cái thành phố này nhỏ nhỏ thôi, Amazon đã mở ngay cách khoảng 5 phút đi bộ từ cái headquarter của họ ở bên Anh nha. Cái tiệm tóc này 1,500 square feet, và họ mở ra để thử nghiệm cho nhân viên only, để trong tương lai thành công thì họ sẽ mở một cách rộng rãi nữa, mở 7 ngày một tuần luôn, nhân viên cứ đi xuống cắt tóc gội đầu whatever, và trong tương lai nếu mà họ thấy có lý thì họ sẽ mở cửa ra cho public, và public thành công nữa thì wow, trong tương lai thì nghĩ rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng mà Amazon lấn chiếm luôn cả cái gọi là cái lĩnh vực làm đẹp nữa thì em nghĩ rằng bó tay. Xin trở lại phân tích.
Bây giờ thêm cái hớt tóc nữa, thưa quý vị, tiệm tóc nữa thì Amazon giống như tiếng Dũng nói, thật sự ra thì chúng ta không biết là trong tương lai sắp tới họ sẽ có những cái phát kiến hay hoặc là họ sẽ có những cái lấn sân nào đó để mà nói chung ra là cũng là để phục vụ cho quý vị và để cho quý vị có những cái chọn lựa nhiều hơn. Đó cũng là một cái sự cạnh tranh trong những cái tiệm tóc trong thời gian sắp tới đây ha, tiếng Dũng ha.
Dạ, đúng là như vậy anh. Thì tiếng Dũng thấy cá lớn ăn cá bé thôi, chuyện rất là bình thường đúng không? Mình thấy là rất là bình thường, không có gì hết. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày thiệt là an lành đó hả. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn ở nơi đây tươi ngon, chỉ có từ Pearl Restaurant, giá cả thì vừa phải, nhà hàng đẹp. Chương trình này được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie, Asia Times Square cũng như là siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl và siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích cho quý vị thính giả của Sài Gòn Dallas 1600 AM.